Đan Vũ Càn Khôn, chương 709, kiểm kê chiến lợi phẩm, gocchuyenaudio.com, đặc biệt là Phong Bạch Vũ này dựa vào tốc độ cực nhanh của mình ở bên trong huyền trọng vực sẽ giảm bớt đi nhiều, hơn nữa sau khi cảm ứng được trọng lực dị thường, trong nháy mắt sẽ không khống chế được cái kia liền đầy đủ cho Tần Phàm nắm giữ tiên cơ trực tiếp kết liễu hắn rồi. Sau khi khống chế thổ hệ nguyên khí cùng lần nữa cảm ngộ được huyền bí của huyền vũ thổ hành ma trùng, không chỉ có để cho hắn có được tam hệ nguyên lực có thể sử dụng thủy, hỏa thổ tam hệ nguyên khí tương dung vào vạn nhiêu sông, hơn nữa hôm nay lần nữa sử dụng huyền trọng quyền, chẳng khác gì là thực lực của hắn lại một lần tăng vọt. Nguồn hiện tại thực lực của ta, hẳn là ở dưới võ thánh không có đối thủ đi à nha. Không, phải nói là ngoại trừ một người kia. Tần Phàm hai bước nhảy đến bên cạnh thi thể của Phong Bạch Vũ, đem chữ vật giới chỉ của hắn lấy xuống dưới, sau đó nhìn qua một cái hướng khác trong miệng thi thào nói. Một người kia đúng là ở 20 năm trước liền được xưng là đệ nhất nhân dưới võ thánh Càn Kinh Tần gia đại trưởng lão Tần Thiên Hoành. Kỳ tích chi kiếm, vốn đã nói những nửa bước võ thánh như Mộc Thiên Hùng, Phong Bạch Vũ, Chỉ Viễn, đều là nhân vật thiên tài chắc tuyệt từng cái đều có được thực lực viễn siêu cùng thế hệ, trong đám người cùng cảnh giới không có bao nhiêu người có thể đủ đạt tới trình độ như bọn hắn, nếu như không phải gặp được Tần Phàm, bọn hắn có thể nói coi như là cường giả bên trong võ tôn cường giả. Nhưng Tần Thiên Hoành áo lam trường kiếm, được xưng là kỳ tích chi kiếm, chiến tích hiển hách, hắn có thể ở trong thời gian lâu như vậy hưởng thụ lấy cái danh xưng này, ngay cả loại hung nhân như Mộc Thiên Hùng kia cũng kiêng kỵ đối với hắn không thôi, cũng chưa có người dám khiêu chiến, nói rõ hắn thực sự không phải là hư danh nói chơi. Tuyệt đối là còn muốn viễn siêu phía trên những người Mộc Thiên Hùng, Phong Bạch Vũ, Chỉ Viễn này. Tuy Tần Phàm tự tin, nhưng đối với một nhân vật như vậy, hắn vẫn là không dám có chút chủ quan. Đại lục này rất lớn, mặc dù nói kỳ ngộ của hắn có thể nói là điên cuồng, nhưng những người khác cũng có kỳ ngộ của bọn hắn. Tần Thiên Hoành này ở 20 năm trước có thể trở thành đệ nhất nhân dưới võ thánh tuyệt đối cũng có được kỳ ngộ cùng thực lực khủng bố của hắn. 20 năm qua đi, hiện tại hoàn toàn không có cách nào đoán chừng thực lực của Tần Thiên Hoành này như thế nào, thậm chí nói hắn đã chặt đứt tơ ngọc đột phá võ thánh cũng nói không chừng, chỉ là hắn một mực ẩn cư ở Càn Kinh Tần gia không có người biết rõ mà thôi. Nhớ tới người kia trong nội tâm Tần Phàm âm thầm dâng lên ngưng trọng chi sắc. Tóm lại hiện tại tận lực tránh đi hắn a, mà chỉ cần ta tìm được viên ma trùng thứ tư, sau khi luyện hóa nó, vậy ta cũng không cần e ngại bất luận kẻ nào rồi. Sau đó Tần Phàm hít sâu một hơi, thu thập chiến trường thoáng một phát thân hình nhảy lên, liền biến mất ở bên trong dạ sắc. Chỉ là lưu lại một phiến đại địa bừa bộn cùng hai cỗ thi thể đang dần dần đốt thành cho bụi. Hai vị nửa bước võ thánh cường giả danh khí không nhỏ này, cứ như vậy táng thân ở đây, ngay cả bia mộ cũng không có một cái nào. Ở trên một ngọn núi nào đó của yêu thú bình nguyên, bên trong một cái hố huyệt. Trên một chỗ cao của vách núi đá, có để một khỏa dạ minh châu sáng ngời, ở dưới hào quang của dạ minh châu, nhìn ra được sơn động cùng vách núi trước mặt này lộ ra. gocchuyenaudio.com, thập phần sạch sẽ cùng khô mát, lúc này Tần Phàm đang xếp bằng ở trên một mảnh đất trống. Hắn đang kiểm tra chiến lợi phẩm chữ vật giới chỉ của Phong Bạch Vũ cùng Chỉ Viễn hôm nay. Về phần thiên trận giáp kia Tần Phàm sớm đã là yêu thích không buông tay, ở trên vũ thiên đại lục này, chân quý nhất kỳ thật là trọng bảo phòng ngự, bởi vì chỉ có bảo trụ tính mệnh, người mới có thể đi giết, đả thương địch thủ. Cho nên ở trên toàn bộ vũ thiên đại lục loại bảo bối có được năng lực phòng ngự mạnh như vậy cũng sẽ không có vài món. Tần Phàm có được sẽ là như hổ thêm cánh. Lực công kích của hắn đã có thể miễn cưỡng so sánh với sơ cấp võ thánh, tăng thêm cái bảo bối phòng ngự này, ít nhất hắn cảm giác mình ở trước mặt võ thánh cũng sẽ không trở thành dê đợi làm thịt rồi. Có thể nói, đã có cái thiên trận giáp này, lúc này đây hắn đi truy tầm ma trùng viên thứ tư cũng sẽ có vẻ bảo đảm hơn rất nhiều. Sau đó, Tần Phàm đầu tiên lấy ra chính là chữ vật giới chỉ của Phong Bạch Vũ, tinh thần lực đưa vào trong đó, phát hiện trong không gian chữ vật giới chỉ của Phong Bạch Vũ này ngược lại là khá lớn, dù sao cũng là đến từ đại thế gia, điểm ấy nội tình vẫn phải có. Nhưng ở trong đó, Tần Phàm ngoại trừ phát hiện một ít tài liệu linh dược cùng đan dược tốt nhất cùng với vài loại vũ khí hắn từng thấy qua thì không có phát hiện đồ vật đặc thù gì. Đương nhiên, phong hệ vũ kỹ này kỳ thật cũng đủ đặc thù rồi, đặc biệt là thân pháp của Phong Bạch Vũ, lại để cho người đỏ mắt, đáng tiếc người không có thể chất phong hệ nguyên khí lại không thể tu luyện. Cũng có một ít yêu tinh hạch, bất quá cao nhất chỉ là thất cấp, đối với người khác có lẽ xem như bảo bối rồi, nhưng đối với Tần Phàm mà nói lại không có lực hấp dẫn quá lớn, hắn cần chính là yêu tinh hạch bát cấp. Cái bánh xe gió này ngược lại là có chút ý tứ, bất quá độ khó điều khiển cũng đủ cao, cần tinh thần lực cùng tinh chuẩn nguyên khí rất cường đại mới có thể điều khiển, chỉ sợ không có mấy người có thể sử dụng. Tần Phàm ngay cả vũ khí của Phong Bạch Vũ cũng lấy theo trở về, bất quá hắn chủ tu quyền hệ cùng đao hệ, cái này đối với hắn là không có tác dụng gì, chỉ là ý định giữ lại cho người thích hợp trong gia tộc hoặc là ẩn thế mạo hiểm đoàn sử dụng. Vô kinh vô hỉ, Tần Phàm cũng không quá thất vọng, chỉ là tiếp tục mở chữ vật giới chỉ của Trì Viễn. Giống như chữ vật giới chỉ của Phong Bạch Vũ, trong chữ vật giới chỉ của Trì Viễn này cũng có linh dược, đan dược cùng vũ kỹ, cũng có yêu tinh hạch, nhưng những vật này đối với Tần Phàm mà nói đồng dạng đều là không có lực hấp dẫn quá lớn. Đây là một ít giải thích cùng truyền thừa về trận pháp của Trì gia, đối với ta mà nói ngược lại có thể với tư cách nhập môn cùng hiểu rõ trận pháp chi đạo này thoáng một phát, chỉ là tựa hồ cũng không phải quá in, nếu không bọn hắn cũng không cần tốn 20 năm mới phá giải được tam tài trận tự nhiên kia rồi. Sau một lát, Tần Phàm mở ra một quyển trục, trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ. Hiện tại hắn quan tâm nhất chính là Trì Viễn này ở trong động phủ đó, ngoại trừ thiên trận giáp còn đạt được cái gì. Bên thông đạo của hắn tổng cộng có 3 gian thạch thất, như vậy hắn đoán chừng bên Trì Viễn kia cũng hẳn là 3 cái thạch thất. Trì Viễn này ở trong một cái thạch thất đã tìm được thiên trận giáp, như vậy hẳn là còn có bảo bối của 2 gian thạch thất nữa, có lẽ còn. Cốc truyện audio.com, đặt ở trong chữ vật giới chỉ, cách chương.